vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ thưa, xin chào cô Trịnh Thị Nhung. Cô có thể cập nhật thông tin về tình hình tuyệt thực của chồng cô Bùi Văn Thuận và Trịnh Bá Tư là cái người cùng bị giam ở phân trại 1, trại giam số 6 Nghệ An thưa cô?
Vào ngày 16 tháng 10 là ngày thứ 19 anh Thuận và anh Tư tuyệt thực á, thì được biết thì sức khỏe của hai anh em giảm sút rất là nhiều. Riêng anh Tư thì anh ấy bị sụt 9 cân, còn anh Thuận chưa có số cân sụt cụ thể. Anh Thuận anh ấy bị đau xương khớp cũng 5-6 ngày và không thể ngủ được. Anh ấy chỉ mới có thể đi lại nhẹ nhàng vào 2 ngày trước đó. Anh Thuận và anh Tư vẫn đang tiếp tục tuyệt thực. Phía gia đình cũng có khuyên các anh nên dừng để giữ sức khỏe. Nhưng mà anh Thuận nói là sẽ tuyệt thực thêm một ít ngày nữa, nhưng mà chưa biết ngày nào các anh sẽ dừng ạ. Còn anh Tư thì nói anh Thuận, khi nào anh Thuận dừng tuyệt thực thì anh Tư mới dừng tuyệt thực.
Cũng được biết là bắt đầu cuộc tuyệt thực là có 3 người, là Đặng Đình Bách, là anh kỹ sư môi trường Bùi Văn Thuận và Trịnh Bá Tư. Thế nhưng rồi sao bây giờ là chỉ còn 2 người tuyệt thực thôi, là Bùi Văn Thuận và Trịnh Bá Tư? Cô có thông tin gì về Đặng Đình Bách không thưa cô?
Dạ, theo thông tin thì trong ngày của anh Tư nói thì anh Bách anh ấy vừa sau khi đồng hành cùng anh em được 10 ngày thì anh ấy buộc phải dừng lại vì vấn đề sức khỏe. Và anh ấy cũng vẫn ủng hộ anh em nhưng mà cái sức khỏe không cho phép ạ.
Dạ.
Cũng không thể nào cố quá được ạ.
Dạ, rồi sau đó là chỉ còn có một mình Thuận với Tư tiếp tục cái cuộc tuyệt thực của mình.
Dạ, dạ.
Theo những cái gì mà các anh đã nói ra đó là các anh tuyệt thực để mà phải trả tự do cho tất cả những cái tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, và cũng phản đối cái điều kiện trại giam ở ngay trại 6 Nghệ An đối với tù nhân chính trị ở đó. Trong những cái lần thăm gặp đó, Thuận có miêu tả về những cái chi tiết về cái trại giam để dẫn tới tuyệt thực của các tù nhân chính trị không thưa cô?
Dạ, khi mà thăm gặp anh Thuận thì anh ấy miêu tả về cái buồng giam anh ấy ở. Hiện anh ấy đang bị giam giữ cùng hai người khác. Là cái buồng giam nó có 3 người với cái diện tích là 4x3 mét, bao gồm cả nhà vệ sinh, bệ nằm rồi. Và cái buồng giam của anh ấy đặc biệt hơn là nó nằm ở bên góc ngoài á. Nó có 2 cánh cửa. Từ lúc mới vào đến bây giờ thì anh chỉ được mở cánh cửa thứ nhất. Còn cái cánh cửa thứ hai để ra cái sân tập thể dục á thì anh vẫn chưa được ra khỏi cánh cửa đó. Và khi mà mở cánh cửa thứ nhất ra thì anh chỉ có một cái khoảng 0.6 mét và dài 2.8 mét, là cái khoảng đó là để đi lại. Và nếu như 3 người mà vào cái diện tích như thế thì chỉ có đứng nhìn nhau thôi, chứ còn không thể là tập thể dục hay là làm gì trong đó được. Và cái khoảng hiên đó bị mái che và rào B40, rào trắng xung quanh, và ánh nắng mặt trời không thể chiếu trực tiếp vào á.
Trong cái lần mà thăm gặp chồng đó, thì trong cái cuộc trò chuyện có thoải mái để chia sẻ cái điều kiện trại giam về chuồng cọp không thưa cô?
Tính cả những lần gặp trước á, khi mà anh Thuận nhắc chuồng cọp á, thì họ ngắt lời và họ nói là không được sử dụng cái từ chuồng cọp. Tại vì ở đây họ chỉ nói là đó là cái khu giam giữ thôi, không có được gọi là chuồng cọp. Anh Thuận anh nói cái từ đó là cái từ miêu tả đúng nhất về cái nơi anh ở, và không còn cái từ nào nó có thể thực tế hơn nữa. Và cái lần thăm gặp gần đây nhất, khi mà nói chuyện thì anh thoải mái, anh nói về tình trạng của anh ấy trong đó. Nhưng mà khi nhắc về tình trạng của người khác, giống như của anh Bách, của anh Tư, thì phía trại giam không có cho phép nhắc đến.
Thế là trại giam có phản ứng gì hay có nói gì về cái chuyện mà sẽ tháo bỏ hoặc là sẽ cải thiện điều kiện giam giữ không? Có hứa hẹn gì không?
Cái lần em đi thăm vào ngày 5 tháng 10 thì trại giam họ chưa có hứa hẹn gì cả. Chỉ trong cái lần thăm gặp gần đây nhất là ngày 16 tháng 10, phía trại giam họ cũng hứa là sẽ thay đổi nhưng mà không biết bao giờ sẽ làm. Nhưng mà cái người trưởng K1 á, thì họ hứa là một tuần sẽ cho ra ngoài khoảng một vài tiếng, ra ngoài cái sân chung một vài tiếng để tập thể dục vào ngày Chủ nhật. Thì cái một tuần mà được ra ngoài một vài tiếng như thế nó không đủ, không đủ để cái người tù nhân đó có thể tiếp xúc đủ thời gian tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đủ thời gian luyện tập thể dục và thay đổi không khí. Còn bên quản giáo Nguyễn Ngọc Thuận thì nói là sẽ đề xuất lên trên sẽ mở cửa chuồng cọp, hứa là sẽ mở cửa, và họ nói đó là cánh cửa số 2. Tại vì cánh cửa số 1 thì chỉ mở ra được cái hiên 0,6 mét, dài 2,8 mét ạ. Phải mở thêm một cái cửa số 2 nữa thì mới ra được cái sân lớn để đi tập thể dục. Và anh Thuận là chưa được mở cái cửa số 2 đó. Thì họ hứa như thế, nhưng mà đối với cái người tù nhân mà bị nhốt trong phòng kín thời gian dài á, thì một tuần mà ra ngoài chỉ được có 1-2 tiếng như thế thì nó không đủ ạ. Và họ hứa là sẽ mở cửa tùy theo thái độ của các anh.
Bị nhốt ở trên trong phòng 24/24 mà không được tiếp xúc với nắng mặt trời.
Sau này vẫn được mở cửa một ngày khoảng 4 tiếng, nhưng mà ra cái khoảng hiên mà chỉ có 0,6 mét nhân với 2,8 mét thì nó rất là bé. Thì cũng gần như là cũng không làm gì được trong cái khoảng khoảng hiên đó. Và không có không gian để tập thể dục hay là làm bất cứ cái việc gì cả.
Thuận đã bị nhốt trong cái tình trạng chuồng cọp như vậy bao lâu rồi?
Từ ngày anh Thuận chuyển vào bên K1 luôn là từ ngày 11 tháng 4 đấy ạ.
Từ
là
11,
đến bây giờ luôn.
Từ 11 tháng 4 đến bây giờ.
Dạ.
Dạ. Là một cái người vợ có chồng Bùi Văn Thuận trong cái tiểu thực dài ngày như vậy, thì cảm nghĩ của Nhung là một người vợ thì như thế nào?
Dạ. Thực sự mà nói thì thứ nhất là em rất là lo lắng, và cảm thấy rất là bất lực. Bất lực khi mà mình không không thể nào mà có thể, tại vì mình không có gì để đấu tranh ấy. Cảm giác nó bất lực lắm chị, mình nằm trong tay của họ mà họ kiểu sau mình như vậy, họ cũng kiểu rất là hững hờ ấy, kiểu họ giống như là mình vẫn nằm trong tay họ và họ là người quyết định cái cuộc chơi ấy.
Vừa rồi thì ông Trần Huỳnh Duy Thức là người vừa được trả tự do một cách cưỡng bức ra khỏi trại giáo Nghệ An, có một cái thư ngỏ công khai gửi cho Chủ tịch nước Tô Lâm phản ánh về điều kiện trại giam tại trại giáo. Và chính quyền Việt Nam thì luôn luôn giữ cái quan điểm là họ bắt giữ người đúng tội, kết án đúng bản án, và những cái việc mà họ làm ở trong trại giam á, đối với tù nhân là cũng theo cái tinh thần này. Thì cô nghĩ sao về điều này thưa cô?
Em thì em luôn tin tưởng chồng em, anh ấy không có làm gì sai cả. Và cái chuyện mà anh ấy tuyệt thực này là để anh ấy đòi cái quyền lợi chính đáng cho mình theo luật pháp Việt Nam và những gì mà Việt Nam ký kết với thế giới. Anh Thuận và những anh em ở trại 6 Nghệ An đang dùng cái phương thức tuyệt thực, là cái phương thức đấu tranh bất bạo động để phản đối cái tình trạng giam giữ hà khắc, tình trạng ngược đãi ở trại giam số 6. Cái chuyện mà anh ấy đang ở trong sống trong cái buồng giam kín như thế thì nó rất là ảnh hưởng đến sức khỏe. Và chồng em gần không có một cái phương thức nào khác ngoài cái việc phải tuyệt thực để đấu tranh. Nên là em vừa lo lắng nhưng mà cũng ủng hộ chồng và sẽ đồng hành cùng chồng để đòi lại cái quyền lợi cho không chỉ cho riêng chồng em mà cho tất cả những người tù nhân chính trị ở trong đấy. Và gia đình mong nhận được sự quan tâm, sự chia sẻ và sự đồng hành của tất cả mọi người để đòi lại công bằng cho tất cả những người tù nhân chính trị đang bị giam giữ ở đây.
Vâng, thưa cảm ơn cô.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.